This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo là chương trình Sức khỏe và dinh dưỡng bác sĩ Đỗ Nguyễn vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20. Bác sĩ Đỗ Nguyễn từ Trung tâm Cột sống và Sức khỏe toàn năng nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng. Trung tâm tọa lạc tại góc đường Flano và Campbell ở thành phố Richardson. Số điện thoại để quý vị liên lạc văn phòng tham khảo miễn phí là 972-664-1294, 972-664-1294. Và Việt Tấn xin được kính chào bác sĩ Đồng Nguyễn ạ.
Dạ vâng, dạ xin kính chào Việt Tấn và xin kính chào quý khán giả của đài. Rất là vui và hạnh được trở lại chương trình cùng quý vị tuần này. Việt Tấn có khỏe không?
Dạ vâng, hôm nay thì hơi sổ mũi chút xíu là vì có lẽ là Tấn đã nói là thời
tiết.
Dạ vâng, đúng rồi, Tấn là rất là nhạy cảm với thời tiết. Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong khi chờ đợi điện thoại của các vị thính giả gọi về hỏi về những câu hỏi có liên quan đến sức khỏe, thì Việt Tấn cũng xin nhắc lại là quý vị nào đang bị những căn bệnh đau nhức, những cái căn bệnh mà quý vị cảm thấy là thay vì phải bỏ một thời gian đi đến văn phòng bác sĩ để mà tham khảo, hoặc là những cái căn bệnh nhỏ nhỏ mà thường xảy ra xuất hiện, thì quý vị cũng có thể tham khảo ngay bây giờ với những câu hỏi trực tiếp của quý vị đến với bác sĩ Đỗ Nguyễn nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, trong chương trình hôm nay thì vì tôi thấy có bác sĩ có nêu lên một cái căn bệnh mà có thể nói là người Việt Nam của mình đó là rất là lo lắng nhất cho cái căn bệnh này, đó là bệnh gan. Thì trong cái lá gan của mình là một cái nơi mà nó có thể gạn lọc tất cả những cái thứ mà độc hại nhất mà chúng ta đưa vào trong cơ thể. Vậy hôm nay bác sĩ có thể cho quý thính giả biết là những cái thức ăn nào, những cái gì có thể kêu cái lá gan của mình, và những cái thức ăn nào có thể giúp cho cái lá gan của mình nó tốt hơn, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, dạ cảm ơn Việt Tuấn. Dạ thưa quý vị, thì năm nay chúng ta nói về đề tài về gan và những thực phẩm, thức ăn, thức uống để giúp cho chúng ta hỗ trợ lá gan của chúng ta được tốt hơn. Thì trước khi đội trình bày vấn đề đó thì đội cũng nói sơ qua chút xíu về những nhiệm vụ và chức năng của gan. Thì thưa quý vị, gan rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không có lá gan thì chúng ta không có thể nào hoạt động được hết. Thì gan quý vị nằm ở trong bụng, nhưng ở một vị trí rất là cao nhất, ở sát ngay dưới phổi của chúng ta. Một phần lớn ở phía bên phải, sát ngay dưới phổi bên phải. Một phần nhỏ quý vị ở phía giữa và bên trái. Nên gan được các xương che chở để không có bị tổn thương, chúng ta bị té ngã. Thì cái chức năng mà quan trọng đầu hàng đầu của gan đó quý vị là giúp chúng ta chuyển hóa các chất cơ bản trong thức ăn hàng ngày chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta, để chuyển hóa thành những chất bổ dưỡng giúp chúng ta sự sống. Cái quan trọng thứ nhì đó quý vị là sản xuất và bài tiết mật. Thì gan có nhiệm vụ là bài tiết chất mật và được chứa ở trong túi mật. Cái nhiệm vụ thứ ba của gan đó quý vị là giúp cho chúng ta tổng hợp các chất cầm máu và những chất protein để giúp chúng ta tái tạo những cái sự cần thiết cho cái sự sống chúng ta, các tế bào và các hormone trong cơ thể của chúng ta. Và nhiệm vụ cuối cùng rất là quan trọng quý vị của gan đó là giúp chúng ta khử độc. Nếu không có gan thì chúng ta sẽ bị ngứa ngáy, nổi mề đay, bức sức, bồn chồn, khó chịu tại gan. Chức năng của gan là giúp chúng ta khử độc. Thì cái bốn chức năng chính, gan có rất nhiều chức năng quý vị, mà hôm nay tôi tóm tắt cho quý vị biết rằng là cái gan có bốn chức năng quan trọng như vậy. Thì vấn đề lá gan đó quý vị, nếu chúng ta mà không có để ý tới nó, tại vì cái bệnh của gan cái gì quý vị, nó không có cho chúng ta thấy trực tiếp liền lâu ngày, đến lúc nào đó chúng ta cảm thấy mệt mỏi, ăn uống ngủ không ngon, rồi cảm giác yếu ớt, bồn chồn, ngứa ngáy, mà khi trở nên nặng thì có thể chúng ta thấy mắt chúng ta bị có màu vàng và da chúng ta có màu vàng, đó là biểu hiện của bệnh gan. Thì rất là nhiều câu hỏi quý vị gửi đến trên độ là làm sao để chúng ta bảo vệ được lá gan của chúng ta. Thì trước tiên trả lời câu hỏi đó thì Đỗ sẽ nói về làm những cái gan chúng ta bị tàn phá như thế nào trước nha quý vị. Cái việc đầu tiên đó quý vị là chúng ta uống quá nhiều bia là cái thứ là độc cho gan của chúng ta. Chúng ta lạm dụng thuốc tây nhiều quá, lạm dụng thuốc tây, không những thuốc tây không mà những cái thuốc dược thảo quý vị, thực phẩm chức năng đều ảnh hưởng tới gan. Tại tất cả cái gì quý vị đưa vào cơ thể chúng ta đều bắt buộc phải qua gan để gạn lọc lại. Thành thử tất cả thức ăn, thức uống quý vị đưa vào cơ thể quý vị đều ảnh hưởng tới gan. Cái điều thứ ba mà có thể tàn phá gan của chúng ta quý vị là thiếu ngủ nha quý vị. Chúng ta thiếu ngủ thì gan chúng ta không thể nào làm việc 100% được. Tại khi chúng ta nằm ngủ, gan được hưởng cái quyền lợi là máu đổ dồn về tim và gan nhiều nhất. Rồi từ đó gan có sức sống giúp chúng ta tái tạo những cái tế bào mô bị hư, giúp chúng ta sản xuất những hormone và tiết tố cần thiết cho cơ thể chúng ta. Cái thứ tư mà ảnh hưởng đến gan đó quý vị là cái sự bực bội, cáu giận nóng trong người chúng ta. Sự nóng giận là cái ảnh hưởng rất là lớn đối với gan của chúng ta. Rồi những người thích ăn đồ chứa nhiều dầu mỡ quý vị cũng ảnh hưởng đến gan của chúng ta. Thức khuya, ăn khuya cũng ảnh hưởng tới gan của chúng ta quý vị. Hút thuốc cũng ảnh hưởng tới gan. Ít uống nước cũng ảnh hưởng tới gan. Thì nước đã đề cập rất là nhiều trong những chương trình xuyên suốt đã làm việc với đài và quý giả đây, thì nước rất là quan trọng quý vị. Vì phải cần có đủ nước để chúng ta mới khử độc được cho đường máu, đường tiểu, đường thận, đường ruột. Nước rất là quan trọng. Ăn nhiều thịt cũng bị ảnh hưởng tới gan quý vị. Uống nhiều thuốc giảm đau cũng ảnh hưởng tới gan. Rồi ăn nhiều muối, ăn nhiều đồ ăn chế biến sẵn là những nguyên nhân mà độ kể trên quý vị là ảnh hưởng rất là lớn với gan của chúng ta.
Dạ vâng, như vậy thì những cái đồ ăn mà fast food là những có rất là nhiều muối, rồi có nhiều cái french fry mà họ cũng rải muối quá mặn lên, rồi đó, cái đó cũng đúng là mặn. Và những cái đồ ăn Việt Nam mà chúng ta ăn bên đây giống như là những cái loại cá mà chúng ta kho mặn quá mà nhiều người ăn rất là mặn, không bác sĩ?
Dạ đúng vậy đó. Thì thức ăn mặn không những hại thận chúng ta mà cũng ảnh hưởng tới gan và bị cao huyết áp. Thì những đồ ăn fast food như việc tắm vừa trình bày đối với những McDonald's, hamburger thì khi chúng ta thường thấy rất là nhiều muối ở trong đó, nhiều dầu mỡ. Thức ăn chế biến sẵn cũng vậy quý vị. Những ăn chế biến sẵn đồ hộp thì đông lạnh này kia, họ bỏ rất nhiều chất bảo quản trong đó. Anh thử ra đề cập cho quý vị biết là những thức ăn, thức uống chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta điều ảnh hưởng lên gan của chúng ta. Thì cái đề tài tiếp theo là nhiều các quý vị thắc mắc là làm sao chúng ta có thể giúp cho gan của chúng ta được tốt hơn. Tại vì nếu chúng ta không làm cho gan chúng ta tốt bằng cách là thanh lọc cơ thể, bằng cách hạn chế những điều động như ở trên đó, thì gan chúng ta phải làm việc rất là cực cạn lực. Thì gan chúng ta quý vị muốn cho nó hoạt động tốt thì quý vị phải hạn chế những chất độc đưa vào cơ thể chúng ta, để từ đó gan mới làm cho bộ phận chức năng của nó giúp chúng ta có sự sống tốt đẹp. Thì những thức ăn thức uống nào quý vị làm cho chúng ta tốt bảo vệ lá gan của chúng ta, thì thứ nhất đó là chúng ta nên đơn giản quý vị uống nước chanh vào mỗi buổi sáng. Thì thông thường là cũng khuyên quý vị đó uống nước chanh rất là tốt. Chúng ta một cái ly nước chúng ta cắt chừng 1 cốc tư chanh thôi, thì chúng ta nặng vào đó uống vào sáng sớm giúp chúng ta tỉnh táo tinh thần, giúp chúng ta thanh lọc máu, thanh lọc cơ thể, thanh lọc gan, thanh lọc thận rất là tốt. Một việc đơn giản là một buổi sáng thôi quý vị, một ly nước ấm nhấp một miếng chanh vào trong đó giúp chúng ta tinh thần sảng khoái hơn, giúp chúng ta thanh lọc cơ thể của chúng ta. Có nhiều vị nói độ họ nhấp cả bốn một trái chanh vô thì cái điều đó nhiều quá quý vị, có thể dẫn tới dạ dày của chúng ta. Thì một phần tư trái chanh thôi nha quý vị, một ly nước ấm vào mỗi buổi sáng là cái việc đầu tiên quý vị nên làm mỗi ngày để chúng ta có một buổi sáng bắt đầu công việc rất là tốt đẹp. Chúng ta đừng có bắt gan làm việc quá tải, tức là đồ những điều đầu tiên trên ở phần 1 quý vị là chúng ta tránh hút thuốc lá, rượu, bia, thuốc giảm đau, thức khuya, rồi các loại muối, rồi các loại dầu mỡ nhiều. Thì đừng bắt gan những công việc quá tải quý vị. Bên cạnh đó thì những thực phẩm như là hỗ trợ gan rất là tốt để bảo vệ gan chúng ta là củ nghệ quý vị, rất là nhiều người Việt Nam chúng ta rất là dùng cái nghệ để cho bao tử, nhưng mà nghệ không những giúp cho bao tử chúng ta không có gì mà nghệ cũng giúp rất là nhiều cái việc ở trong cái việc mà phòng giúp cho gan chúng ta được tốt. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng thường hay nghe tới cái việc mà dùng bồ công anh, thì chắc là nhiều quý vị cũng hỏi đổi cái bồ công anh này như thế nào, có nên dùng tốt hay không. Cái bồ công anh này quý vị thực tế là chỉ là hoa cúc dại màu vàng chúng ta thấy ở trên sân cỏ của chúng ta. Cái bộ công an này họ sẽ dạy chi tiết ở phần sau nếu có thời gian. Thì ca cổ nghệ này quý vị, bộ công an kế tiếp là cây kế sữa, chứ quý vị ít có nghe cái cây kế sữa này. Thì cây kế sữa này gọi là Newcastle, cái hoa cúc cũng dạy quý vị mà màu tím. Chúng ta có bộ công an hoa cúc dạy màu vàng. Thì bên cạnh đó cái Newcastle này quý vị ít có được nghe tới là cây kế sữa, rất rất là hữu hiệu quý vị trong cái việc mà giúp chúng ta bảo vệ gan, giúp chúng ta hạn chế cái việc mà phát triển ung thư tế bào của gan. Rất là nhiều cái công dụng tuyệt vời của cây kế sữa, nếu dịp nào đó tôi sẽ chia sẻ thêm cùng quý vị. Thì cái thực phẩm mà bổ hỗ trợ gan đầu tiên nếu vậy là củ nghệ nha, cây kế sữa, Newcastle, bộ công anh, tiếng Anh gọi là dandelion và bộ công anh đó quý vị, thì giúp chúng ta hỗ trợ về gan. Rồi chúng ta nên ăn nhiều các loại rau họ cải, chẳng hạn như bông cải xanh, cải bắp, rồi cây cải cải xanh quý vị, các loại rau mà xanh càng nhiều đó giúp chúng ta cũng có giải độc gan cho chúng ta. Rồi chúng ta cũng nên giúp cho gan của chúng ta có nhiều cái khoáng chất, vitamin, các chất magnesium, canxi, potassium này kia quý vị. Thì thường thường đó những khoáng chất này rất là giàu ở trong các loại rau củ quả trái cây. Giấc ngủ quý vị đã cũng đề cập quý vị rồi, giấc ngủ rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta giúp cho gan của chúng ta có một sức khỏe mạnh để giúp chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh nha quý vị. Thì thông thường đó, độ thường khuyên quý vị đó là nên lên giường khoảng 10 giờ tối. Tại vì khi chúng ta lên giường khoảng 10 giờ tối thì khoảng 11 giờ chúng ta có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Tại vì từ cái lúc 11 giờ trở đi tới quý vị tới 1 giờ sáng là thời điểm rất là quan trọng. Đây là cái thời điểm mà cơ thể chúng ta có thể tạo được một lượng máu tốt, sẽ giúp cho gan hoạt động tốt, giúp chúng ta phục hồi những cái tế bào bị hư hỏng trong suốt một ban ngày làm việc. Anh yêu quý vị nên ngủ vào đến giường lúc 10 giờ tối để chúng ta 11 giờ trở đi chúng ta phải chìm giấc ngủ sau cái khoảng từ 11 giờ tới 1 giờ sáng rất là quan trọng nha quý vị. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng phải nên thường xuyên vận động, tập luyện thể dục thể thao đó quý vị, cũng là một cách để chúng ta bảo vệ gan có hiệu quả. Thì khi ta vận động như vậy đó quý vị, cơ thể chúng ta có thể giảm được cái trọng lượng, rồi không có bị tăng cân béo phì, rồi tiêu trừ những cái mỡ trong gan của chúng ta, giúp cho chúng ta có cái sự trao đổi chất tốt, tuần hoàn tốt. Thì khi đó máu trở về gan nhiều, giúp cho gan được khỏe mạnh. Chúng ta cũng không có làm cách nào để hạn chế những cái sự mà lo âu, stress, để chúng ta không có bị ảnh hưởng tới gan trực tiếp. Và chúng ta nên nghỉ ngơi quý vị. Thì đó là những cái điều mà đội muốn gửi đến quý vị để chúng ta có thể tìm hiểu thêm, tham khảo thêm để hiểu cái gan chức năng của nó, thì những thức ăn, thức uống chúng ta phải cơ thể chúng ta để bảo vệ lá gan của chúng ta. Thì đó cũng nên nhắc lại là quý vị không nên uống rượu, bia, thuốc lá là điều cấm kỵ để gan chúng ta được khỏe mạnh. Rồi những cái dược phẩm quý vị, không những thuốc tây không, thuốc giảm đau, những cái thuốc vitamin, thuốc bổ cũng ảnh hưởng tới gan rất là lớn, quý vị khi dùng phải thận trọng vấn đề đó. Rồi vấn đề nữa là vấn đề mà quan hệ tình dục an toàn quý vị, tại vì khi chúng ta không có bảo vệ cơ thể chúng ta tình dục an toàn, mà chúng ta có thể bị nhiễm virus như hepatitis B, C, là cái sự nhiễm vi khuẩn gan B và C đó quý vị, thường thường thông là qua đường tình dục, rồi đường máu, rồi đường mẹ truyền cho con có hepatitis B, để quý vị phải thận trọng cái vấn đề mà quan hệ tình dục chúng ta phải bảo vệ. Rồi khi truyền máu cũng vậy, có thể mẹ lây qua cho con qua cái đường huyết của mẹ, con sẽ bị nhiễm hepatitis B, thế là chúng ta phải bảo vệ vấn đề đó. Thì quý vị nào có thắc mắc thêm thì có thể gọi vào lúc này để đội có thể chia sẻ thêm quý vị những cái câu hỏi gì đang có.
Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình ạ. Hello.
Hello.
Xin chào cô, cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Thủy ạ.
Cô Thủy bằng dạ. Máy nhỏ lại giùm ạ.
Dạ. Dạ.
Rồi, xin mời cô Thủy.
Dạ, em xin chào anh Việt Tấn và chào bác sĩ. Bác sĩ dạ. Ơi, cho em. Em hỏi là em năm nay em mới có 45 tuổi thôi. Nhưng dạ. Mà cách đây cái hôm dịp Tết á, thì em có thể là em chắc em làm việc nó hơi nhiều quá giờ đó. Rồi cái hôm sau cái lưng em nó đau, nó chạy xuống dưới cái dạ chân á. Rồi cái em đánh dầu nóng với em đánh thêm cái IC hot á, thì em thấy nó đỡ rồi, nó không còn đau. Nhưng mà bây giờ cách đây 2-3 bữa thì cứ mỗi lần em ngồi xuống á, cái em đứng lên á, thì cái chân em nó bị tê tê như kim đâm châm vậy á. Bác sĩ thì vậy thì lý do gì á?
Thì vâng, dạ cảm câu hỏi của chị rất là nhiều, quý vị cũng bị tình trạng của chị rất là nhiều chị. Thì tình trạng của chị đó là do vấn đề chúng ta bị thoái quá cột sống chị. Do những chúng ta làm việc ngồi quá nhiều hay sai tư thế. Rồi từ đó cái bệnh nó nổ lắm chị, nó âm ỉ của bệnh ở bên trong. Một lúc nào đó chúng ta làm việc nặng, chúng ta cúi người xuống, chúng ta xoay người đột ngột, thì cái bệnh nó sẽ bộc phát ra bên ngoài, là chúng ta bị đau nhất như vừa trình bày, đau bình thường xong rồi chỉ đánh dầu nóng, rồi mấy ngày sau có thể lan truyền xuống cái chân của chúng ta, rồi bị kim châm, bị chích, côn trùng cại, cại bị tê, bị ê, là do vấn đề là dây thần kinh mình bị chèn ép. Thì thưa quý vị, sau đây là vấn đề cặp luôn, như quý vị thường nghĩ là bị đau cơ. Thì khi đau cơ đúng vậy là chúng ta chỉ đau hai bên hông, xuôi thắt lưng thôi. Mà khi mà chúng ta có cảm giác cái cơn đau nó lan truyền xuống dưới chân, dưới hông của chúng ta, dưới mông của chúng ta là do dây thần kinh bị chèn ép. Thì khi đó quý vị cần phải, như cũng chỉ cũng như chị ở đây đó, là cần phải đi tới những trung tâm để họ chụp hình x-ray cho chị để chẩn đoán cái sự thoái hóa cuộc sống của chị trong giai đoạn thứ mấy. Thì từng giai đoạn nó có biểu hiện khác nhau. Giai đoạn 1 chỉ đau bình thường thôi, nhiều khi nó đau một năm chỉ một hai lần. Giai đoạn 2 là khi giống như chị ở đây đó, giai đoạn 2 là bị côn trùng cắn hay kim châm, miệng dại, tê, ê là giai đoạn thứ 2. Giai đoạn thứ 3 là cuối cùng với chị, của thoái hóa đó làm cho chúng ta bị yếu cơ bắp, đi đứng khó khăn. Thành thử độ khuyên chị đó nên đi chữa trị sớm đừng để lâu. Để càng lâu đó dẫn tới tình trạng nó bị teo cơ, yếu cơ bắp, khó khăn cho việc đi đứng.
Nhưng mà bác sĩ vậy giờ em phải tới là bác sĩ châm cứu hay là làm cái gì cơ?
Dạ vâng, dạ đầu tiên với chị thông thường bệnh nhân tới rồi sẽ chụp hình x-ray trước để rồi chẩn đoán bệnh, để coi cái tình trạng của chị có quá như thế nào. Kế tiếp đó là độ dùng cái máy ở văn phòng, đặc biệt với chị là cái máy spinal decompression. Cái máy này là chuyên trị những người bị gai cột sống, bị chồi đĩa đệm, bị đau thắt lưng như chị ở đây. Thì cái máy này giúp cho chị kéo giãn đốt sống ra, giúp cho chị thần kinh lưu thông trở lại, không bị chèn ép. Rồi sau đó họ dùng cái phương pháp châm cứu nữa chị. Thì văn phòng hỗ trợ giữa cái phương pháp mới và phương pháp cũ là châm cứu, phương pháp mới là dùng cái máy kéo, thì hỗ trợ lẫn nhau thì họ thấy cái sự thành công rất là lớn, khoảng 98%, 95%. Thì đầu tự nghĩ chị nên tới trung tâm thử coi, chúng ta thử cái phương pháp này trước khi chúng ta dùng tới thuốc gọi là giải phẫu.
Nhưng mà bác sĩ ơi, chị như vậy có lâu không anh?
Dạ tùy mỗi trường hợp nha chị, thì mỗi trường hợp mỗi cơ thể tại nó khác nhau, thì có người chỉ cần 1-2 lần, có người cần 3-4 lần hay 1 tháng chị. Thì cần khi chụp hình đó rồi sẽ trình bày cho chị biết là cái mức độ nghiêm trọng như thế nào, rồi từ đó chúng ta sẽ lên cái lịch để chị định trị liệu cho chị.
Dạ dạ, vậy để
em gọi tới
văn phòng bác sĩ để em thôi mời bác sĩ nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn
chị. Dạ, xin chào.
Xin chào cô. Xin chào, bây giờ tiếp theo có hai vị đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
À, dạ, tôi tên Nam ở Nga Linh.
Dạ vâng, xin mời chú.
Dạ, tôi xin chào bác sĩ và hỏi bác sĩ là...
Dạ vâng, xin chào.
Tôi bây giờ là cũng trên 70 rồi.
Dạ mà vâng.
Sao bây giờ ra tôi phiêu lấy cái lỗ tai tôi bên tay cái, sao nó cứ ù ù, không nó có cái tiếng gì như tiếng ve sầu hay tiếng gì vậy mà... Nó lớn lắm rồi, lúc nào nó cũng có nghe tiếng nữa, không có yên, không yên. Tại sao bác sĩ?
Dạ, cái đó là do sự rối loạn với tay trong đó chú. Cái tay bên trong của chúng ta có 3 cục xương ở trong đó. Thì nếu 3 cục xương nó nằm là vị trí đi đó, thì dẫn tới vấn đề ù tai là 1, nghe tiếng ve kêu là 2. Thì cái đó chú nên đi tới bác sĩ tai mũi họng để họ dùng cái đèn chiếu vào bên trong để họ coi cái 3 cục xương nhỏ lấy tiếng trong đó nó nằm như thế nào, rồi từ đó họ sẽ chỉnh sửa cho chú trở lại. Đấy, rất là nhiều người lớn tuổi bị vấn đề đó. Bên cạnh đó chú có những cái phản ứng phụ của thuốc cũng làm chúng ta bị như vậy, những cái thuốc cao máu, những cái chất caffeine cũng làm chúng ta bị lỗ tai như vậy. Thì chú nên tới bác sĩ tai mũi họng để họ coi thử coi của chú là do cái xương tai trong nó bị ảnh hưởng hoặc là do những phản ứng phụ của thuốc tạo nên.
Tôi thì thiệt ra tôi cũng chưa có uống thuốc gì mà về máu hay là đường hay gì chưa uống
vậy. Tốt quá thì có thể là do vấn đề bên tay trong của chú, 3 cục xương bị lại vị trí đi, thì chú nên tới bác sĩ tai mũi họng càng sớm càng tốt nha chú.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào.
Giờ xin kính chào chú.
Xin chào khán giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Xin chào anh.
Dạ, biết tên luôn ạ.
À, dạ em tên Hùng đó anh. Việt Tấn xin chào anh, xin chào bác sĩ.
Dạ bác sĩ kính chào anh.
Dạ xin chào anh. À, hồi nãy em có nghe nói về gan em đó anh, vừa rồi em có đi thử mà về đi thử về là lá gan của em anh.
Dạ.
Thì bác sĩ chuyên khoa của em họ nói em, họ xử túi mật của em xong rồi họ thử lá gan, họ nói em có men gan, cái men gan của em nó hơi cao đó.
À,
anh.
Dạ.
Dạ. Thì mình có cần uống thuốc gì không anh?
Dạ cái men gan của anh hơi cao thì họ phải tiếp tục theo dõi để coi cái men gan cao của anh là do nguyên nhân từ đâu tạo nên. Tại men gan cao anh rất là nhiều bệnh do cái men gan nó cao. Thứ nhất á là tự viêm gan thường, thứ hai do gan nhiễm mỡ, thứ ba là do bị virus, tức là bị siêu vi gan B, siêu gan C. Thì bác sĩ phải tiếp tục thử tranh để coi cái tình trạng mà cái men gan nó cao là do nguyên nhân tại đâu, tại sao nó tạo như vậy. Có thể do phản phụ của thuốc tạo nên nữa, thì anh phải theo dõi với bác sĩ thêm, mà anh nên hỏi để tại sao men gan cao như vậy, để họ có những cái follow up test, tức là những cái test mà họ có thể thử tiếp theo cho anh để tìm hiểu nguyên nhân là tại sao men gan cao như vậy. Họ có thể dùng cái thử nghiệm bằng máu, hoặc họ dùng những cái máu như là ultrasound, siêu âm, MRI, lá gan của anh để coi anh có bị gan nhiễm mỡ hay không.
Nhưng mà bác sĩ của em á, ông bác sĩ chuyên khoa của em, ông thử rồi, ông test, ông làm xong đưa trơn hết trơn rồi, ông báo cho em biết là cái men gan em nó hơi cao thôi, nhưng mà tại vì em không có uống rượu đó anh. Từ nhỏ đến giờ em không uống rượu, năm nay em bốn mấy tuổi rồi, nhưng mà không có bốn mấy năm tuổi rồi, nhưng mà em uống rượu. Thì ông nói là để ông phải coi lại, coi một hai tháng sau trở lại để ông test lại đó anh.
Đúng rồi, thì đó có anh nói cái men gan cao có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất có thể là do mình thiếu ngủ đó anh, rồi do sinh hoạt hàng ngày của mình nữa. Thì anh có thể lộ trình bày được ban đầu bây giờ sẽ theo những phương pháp đó, uống nhiều nước, nghỉ ngơi, vận động, thể dục thể thao. Rồi anh có thể dùng những dược thảo đồ kể như là cây kế sữa là Nutrisol, bồ công anh là Dandelion, thì những cái ăn thức uống nó hay nghệ nên cũng giúp cho mình cái vấn đề men gan được tốt hơn. Tập thể dục thường xuyên, anh uống nhiều nước là quan trọng.
Dạ vâng, em uống nhiều nước lắm. Dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Cảm ơn.
Rất là tốt, vâng, và cảm ơn đã tham gia chương trình. Kính chào.
Xin chào. Bác sĩ ơi, mình hết giờ rồi.
À, dạ vâng, dạ. Rất tiếc là chương trình chúng ta không còn nhiều thời gian để độ trễ quý vị nghe về cái truyền thuyết kế sữa. Có thể là tuần sau, rồi sẽ đưa những cái dược thảo mà chúng ta thường nhập hàng ngày quý vị chưa bao giờ nghe tới để cho quý vị tham khảo thêm, để biết thêm những cây dược thảo chúng ta có thể giúp cho bệnh gan của chúng ta. Và cảm ơn quý vị tham gia và sở chương trình từ này. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và xin kính chào các anh vị thân.
Vâng, xin kính chào bác sĩ và hẹn gặp lại với bác sĩ vào chương trình kỳ sau.